Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trời lạnh gì mà chúng ta ngồi ít quá có lạnh không quý tử? Mùa đông mà ngồi ít quá chúng ta cũng không cảm thấy ấm lòng phải không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa viện chủ chùa Phước gì? Phước Huệ. Hôm nay chúng con vô cùng tri ân thượng tọa đã cho phép chúng con về đây để chia sẻ Phật pháp với quý Phật tử sáng hôm nay. Chúng con thành tâm tri ân thượng tọa, ngữ nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho thượng tọa cùng đại chúng nơi đây luôn luôn gieo ánh hào quang và luôn luôn gieo gạch chánh pháp đối với Phật tử và thân tâm được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở dưới quê nên đạo tràng chúng ta hơi ít ha, Phật tử ha. Thì hôm nay gặp quý Phật tử ở này Vũng Liêm không quý Phật tử? Trà Ôn hả? Trà Ôn, Trà Ôn là quê của Úc Trà Ôn không quý Phật tử? Dạ, Úc Trà Ôn mà nghệ sĩ cái lương á phải không ạ? Thì để thầy hát bài Tình Tranh Bắn Chiếu tặng quý Phật tử nha. À, hát cầu thôi, hát cầu chúng ta giảng ha. Tại quý tử đây chưa nghe điểm của thầy nhiều, chứ ở Vĩnh Long khúc chợ thì thầy giảng nhiều lắm. Ở đây thì xa quá, có lần mấy cô ấy cũng mời cô gì đó, cô Bủ, cô mời thầy mấy lần mà thầy bận quá không có đi được. Thanh Bình thắc hứa nhiều lần, hôm nay có dịp về lại quý tử, với là cái chùa Phước Tường thì đó cô cũng mời mấy lần và nên không có đi được, nên cũng xin sám hối. Để thầy hò ha. Hò chiếu Cà Mau như màu tươi thắm, công tôi cực lắm mưa nắng dài dầu. Chiếu này tôi không bán đâu, chứ tìm cô không gặp chứ hò. Chứ tìm cô không gặp, tôi gối đầu mỗi đêm. Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh Ngà Bài, sao không thấy cô em sớm nhỏ ra chào. Cửa giường cô đã khép kín từ năm nào, tôi vác đôi chiếu bông từ dưới ghe lên sớm gầy. Chiếc áo đã nhuộm bùn lâm tấm giọt mồ hôi. Nhà của cô sâu trước dân tinh, trong gió lạnh chiều đông bỗng có ai dạo tiếng nguyệt cầm như gieo vào lòng tôi một nỗi buồn thế thầm. Dạo thanh này hát hồi cái đứt hơi chết á. Thầy hát câu tự tử thôi, chứ nếu mà lần sau mà có giọng thanh xịn xịn giật giật đùng đùng thầy cũng hát. Dạ. Bởi vậy nãy thầy nghe cô Thanh Bình phải không ạ, hát cũng hay lắm nhưng mà giọng thanh không hay lắm, làm pha giọng. Hôm nay thầy về đây á, đó thôi thầy chọn ta gặp nhau tặng quý tử bài hát để nhớ tới một nghệ sĩ nổi tiếng khắp nước Việt Nam ta, là nghệ sĩ Úc Trà Ôn, cũng quê của quý vị, thì thầy cũng hát cái bài gì quên ơi. Chiếu tặng quý Phật tử. Thì quý tử chúng ta, thì chúng ta cũng cố gắng, thầy chọn ta gieo viên duyên với nhau để chúng ta cùng nhau tu tập. Thì thầy có đem sao mới để của thầy giảng đủ chủ đề hết, thì chúng ta hồi nữa chúng ta thầy hỏi vị nào trả lời đúng thầy thưởng cho, với lại một số chuỗi nữa, thấy không, chuỗi này thầy ám sẽ bùi vô hết rồi. Nên rất là linh, nên chúng ta cố gắng chúng ta được hưởng cái chuỗi này. Thì sáng hôm nay chúng ta tu tập trong cái ngôi chùa mà của một vị thượng tọa thầy gặp lần đầu tiên, thầy thấy rất là mến phục. Đó là một vị thượng tọa trụ trì đây, thượng tọa rất là hiền từ, đức độ. Thầy thấy rất là mến thượng tọa ở đây. Vì thượng tọa không có xa hoa, cầu kỳ, cũng không có này kia nọ. Thượng tọa rất là bình dân. Thượng tọa là trưởng ban trị sự ở đây, nhưng mà thượng tọa rất là gọi là hiếu khách, cũng như là rất là bình dân. Bởi vì ta kêu, không phải thầy đi giảng ở miền Tây lúc nào thầy cũng khen á, người miền Tây lúc nào cũng chăn chắc thật thà, đúng không người tự? Lúc nào cũng dễ thương hết, không có miệng mồm như thầy. Đúng không ạ? Người miền Tây thì có sao nói vậy, buồn ráng chịu, đúng không ạ? Chứ không có giấu trong lòng, nói ra cho thỏ ước mong, nói ra hết rồi không có giận hờn ai hết, đúng không quý tử? Người miền Tây là vậy đó. Bởi vậy lúc nào người miền Tây người ta kêu, người miền Tây sống lúc nào cũng êm ả như ngọn thủy triều dâng xuống rồi lại dâng lên, dâng xuống rồi lên, không có rợn sóng. Người miền Tây chúng ta vậy, bản tính hiền lành từ xưa đến nay, từ cái vùng Long An trở xuống tới miệt, thầy cũng đi giảng khắp nơi hết rồi, Trà Vinh này nào cũng đi hết rồi, thì tất cả nơi thầy đi giảng đều thấy người miền Tây rất là hiền hậu. Nhưng mà người miền Tây lên thành phố thời gian cái dữ lắm. Không phải ở dưới đây hiền hậu quen rồi, nhưng mà lên đó bị người ta bắt nạt riết rồi mình cũng phải có hai răng nanh ra mới chịu nổi với người ta chứ, đúng không? Thế để người ta bắt nạt hoài cũng không chịu nổi, nhưng mà chúng ta ở nơi đây được vậy là chúng ta thấy hạnh phúc rồi. Ta kêu ta về ta tắm ao, ta dù tâm trong dù đục ao nhà vẫn vẫn hơn sống ở quê lúc nào cũng bình an hơn ở ở thành thị, đúng không quý tử? Không bon chen nè. Mình là thầy không bon chen, không giành giật, không hơn thua, không đố kỵ, không ghen ghen ghét lẫn nhau. Hàng ngày quý Phật tử sống chúng ta thấy cuộc sống rất bình yên. Sống ra sáng ra buôn bán gì xíu, về cái tối nằm phè phở ở nhà ngủ, cái tối xách giỏ đi chùa tụng kinh, ngày qua ngày sống rất là an lạc. Chúng ta không bon chen nhiều. Nhưng mà hôm nay thầy tưởng đạo tràng đông, thầy muốn giảng một cái đề tài đó là sức mạnh của đồng tiền. Sức mạnh của đồng tiền đối với tử, thì để cho chúng ta biết được cuộc sống chúng ta ở đây ai không cần tiền đâu, giơ tay thầy coi. Ai sống mà không bao giờ cần tiền đâu, giơ tay thầy coi. Có mình em này à, con sống có cần tiền không? Cần không? Hả, thầy hỏi là không cần tiền á. Ở đây ai mà sống một ngày không cần tiền đâu, giơ tay thầy coi. Hai ngày, ba ngày, một ngày không cần tiền. Không cần tiền ai? Rồi ai không cần tiền lên đây thầy tưởng cho sao chuỗi nè. Bốn người nãy thôi, bốn người nãy giơ tay thôi lên đây. Ưu tiên cho bốn người nãy thôi. Rồi cho chọn lựa đó. Rồi vỗ tay cái đi tử. Mấy người này sống, mấy cô này sống một ngày không cần tiền. Rồi chúng ta lấy đi ạ. Thích sao nào lấy sao đó, nhắm mắt lựa đại. Đây đây đây, dạ. Sáu ngày không cần tiền. Dạ. Sáu ngày không cần tiền. À. Chút nữa nhớ cho thầy hết mang về nha. Dạ rồi. Con lấy đi ạ. Thích sao nào lấy sao đó. À con cứ tỉnh đi. Dạ. Sau nào thầy cũng ám xì bùa hết rồi. Linh lắm. À, rồi. Rồi. Ở đây có 4 5 người sống một ngày không cần tiền. Ở đây có ai sống vĩnh viễn một đời không cần tiền không? Thầy có bài thơ hay đó, đọc cho quý tử nghe nha. Tiền là cái vật chi chi, tiền là tờ giấy số ghi rõ ràng. Có tiền phú quý giàu sang, không tiền lắm kẻ cơ hàng điêu linh. Có tiền lắm kẻ chung tình, không tiền nó đá cho mình quay lơ. Đúng không ạ? Có nghĩa là ta kêu có tiền là sao? Tiền là một tờ giấy ghi rõ ràng số nào là số đó. Có bao giờ mà quý tử lộn không? Lộn không? Lộn 50, 20 ngàn, 500 ngàn đúng không? Nhưng mà có ý lộn hay là vô tình lộn? Vô tình thôi. Sao cố ý được? Lâu lâu đi móc túi ra thối người ta, về lỡ thối ra. Thầy có coi cái tiểu phẩm hài, cái cô này có cái chuyện mà không phải tiểu phẩm hài mà nó gọi là cái gì thầy quên rồi ha. Nhưng mà đại khái là cái cô này cổ đi ra mua thơm, cổ có tờ 20 ngàn, tờ 50 ngàn. Cổ quý thử nghe nè, cổ có hai tờ tiền, cổ ra chợ, cổ có tờ 500 ngàn, tờ 20 ngàn, cổ ra chợ, cổ đi mua thơm, thì cổ đi đưa lộn, không biết đưa lộn hay là cổ bỏ quên đâu á, cổ đưa cho bà bán thơm cái tờ 20 ngàn thôi, nhưng mà cổ nghĩ là bà bán thơm là lấy 500 ngàn của cổ. Nhưng mà khi ra cổ ra cổ hỏi bà bán thơm này, tại sao mà chị hôm qua chị nhận được 500 ngàn của em, chị không thối, chị lại lấy luôn tờ 500 ngàn đó. Bà bán thơm nói tôi không có lấy tiền của chị. Tôi không lấy tiền của chị, tại chị đưa tôi có 20 ngàn này, tôi móc ra cho chị coi 20 ngàn này. Thì qua ngày sau, cô này cũng về cũng tức lắm, cũng kêu tao thề với lòng tao là mai mốt là tao gặp bà bán thơm này là tao quay ngó lờ, chứ tao không bao giờ tao mua bà bán thơm này nữa, tại bà tham quá. Rồi qua ngày sau, cô này cũng giặt đồ, cũng thấy trong vô tình nó nằm bên túi này, 500 ngàn nằm túi này. Cô ra cô xin lỗi cô bán thơm. Cô bán thơm nói một câu: tiền á tôi quý, nhưng mà tôi quý cái tình của cô. À, cô mua thơm tôi hàng ngày là tôi quý cô, chứ tôi mà gặp như người ta tôi lấy 500 ngàn là tôi thối cho cô rồi, chứ tôi không để. Tới ngày nay quý tử thấy đó, khi chúng ta ra ngoài đường hay là làm việc gì, chúng ta chỉ vô tình chúng ta thối lộ thôi, chứ tiền nhiều người già lẩm mẩm lò mò vậy mà, nhưng mà vẫn thấy số 500 ngàn, vẫn mò ra số 500 ngàn. Quý tử thấy mấy người mù đi xin chưa? Ta rờ tiền hay lắm. Quý tử thấy ta rờ là ta biết câu nhiêu rồi. Bữa thầy có cho cái âm mù 40 ngàn, mà hai tờ 20.000 quý tử. Cái thầy đi một lúc rồi thầy quay lại thầy hỏi chú, nãy thầy tôi cho chú hai tờ chú biết nhiêu không? Ông kêu 40.000. Kêu sao hay vậy? Con rờ số không biết. Ghê không? Thấy không? Tiền nó quan trọng lắm. Bởi vì ta kêu ở trong này nó tiền là số ghi rõ ràng, có tiền thì phú quý giàu sang, không tiền thì lắm kẻ cơ hàng điêu linh, đúng không? Có tiền mình phải có tiền mình giàu sang không? Không tiền thì sao? Nghèo, nghèo rớt mùng. Ta có tiền ta ăn gì? Ăn cá, ăn thịt. Mình không có tiền ăn gì? Ăn mắm. Được chào. Đúng rồi. Có tiền thì ta ở nhà, nhà cao cửa. Không có tiền thì sao? Một tiếp liều trăm hai quả tim, tim vàng. Đúng không? Em ơi, một tiếp liều trăm hai quả tim, tim vàng. Ta ta giàu sang thì sao? Ta đi xe, xe hơi. Mình nghèo đi xe gì? Xe đạp. Ta giàu sang ta đi guốc gì? Guốc cao gót. Mình nghèo sao? Đi dép kẹp. Đúng rồi. Đúng rồi. Giàu sang thì mặc đồ sao? Áo gấm lụa. Mình mặc đồ sao? Giải móc xe linh. Giải xe ru. Giải dở chứ. Giàu với nghèo phân biệt một cách rõ rõ ràng bởi đồng tiền. Bởi vì chúng ta thấy một xã hội này, chúng ta thấy trừ trong chùa ra đây, chúng ta thấy ở ngoài đời, chúng ta thấy không, chúng ta nghèo người ta có chơi với mình không? Có không? Ít lắm. Nghèo mấy bà bán giấy số chơi đi, không ai chơi với mình chứ. Hay là mấy bà bán nước, mấy bà bán gánh này nọ chơi với mình thôi. Nghèo ít ai chơi với mình lắm. Tại ta phân biệt từng lớp giai cấp. Người ta nghe mình nghèo thì chơi với mình xui. Ta kêu cây xanh thì lá cũng xanh, người nghèo đi đến nơi mô cũng nghèo. Người Huế ta nói cây xanh thì lá cùng xanh, người nghèo đi đến nơi mô cũng nghèo. Ta sợ lây cái nghèo của mình. Nghèo thì nó dẫn tới gì? Khổ. Khổ dẫn tới gì? Lỗ. Tới thua. Tới không làm gì được hết. Nghèo thì dẫn tới đủ chuyện hết. Khi mà chúng ta nghèo rồi, chúng ta hết tiền rồi á, nó dẫn tới đủ thứ chuyện nó kéo tới hết. Lớp nào nghèo rồi thì sao? Con cái nó bề thà, chồng con thì quậy phá, nhà cửa thì tan nát. Chúng ta thấy khổ không? Bởi vậy ta kêu có tiền thì phú quý giàu sang, không tiền thì lắm kẻ cơ hàng điêu linh. Có thấy đồng tiền có sức mạnh ghê gớm không? Ta kêu tiền là giấy, ta mất nhau từ đây. Đụng tới tiền là gì quý tử? Đi tốn tiền là sao? Là bạc. Bạc bẽo vô cùng. Có thêm hai câu thơ nữa hay không? Có tiền lắm kẻ chung tình, không tiền nó đá cho mình quay lơ. Có tiền thì sao? Trời em ơi, anh thương em lắm. Không có tiền thì sao? Trời, con quỷ nó nghèo hay là nghèo, ai thương nó? Đúng rồi. Có tiền thì thôi, sao nó đưa đó mình đi. Không có tiền thì sao? Con quỷ nó hôi chua lắm. Đúng không? Cho dù mình không có tiền, mình có tiền, mình xấu mình hôi cỡ nào nó vẫn đưa đó mình đẹp. Còn mình không có tiền sao? Nó chê mình hôi chua, con nhà quê. Đúng không ạ? Chúng ta thấy có tiền thì sao? Kẻ chung tình, à ta đưa đó mình, ta kêu như là còn duyên kẻ đó người đưa vậy tử. Hết duyên thì sao? Ở đây ai nghèo đâu, vô tay thầy coi thử coi. Ai nghèo đâu? Giơ tay thôi, nhiều quá hết chuỗi rồi. Ai giàu đâu, giơ tay thì coi. Ai giàu đâu? Một cô giàu thôi, thử cho sao chuỗi nè. Có mình cô dơ ở đây, thử cho sao chuỗi. Cô giàu không? Vậy là không ai dám nhận mình giàu hết. Nhận mình giàu thì sợ chiều nay sợ mượn hụi. Đúng không? Không ai dám nhận mình giàu hết á. Nhưng mà đủ ăn. Quý tử thấy không? Câu thơ nó hay lắm. Có tiền thì lắm kẻ chung tình, không tiền đá cho mình quay lơ. Quý tử thấy không vậy không? Ở xã hội này, người nghèo đi lấy vợ lấy chồng khổ lắm quý tử. Khổ hơn. Thí dụ người nghèo mà lỡ may con nhỏ này nó quen một cái anh chàng nhà giàu, ba mẹ của anh chàng này chưa chắc đã đồng ý. Trời, con nhỏ nó quê mùa gì, con quen chi con? Con quen nhỏ nào không có môn đăng hộ đối thế nào hết. Không có xứng tầm dừa lứa với nhà mình. Là xã hội bây giờ vẫn còn điều đó, chứ không phải như hồi xưa đâu. Hồi xưa vẫn có, bây giờ vẫn có. Nghèo thì sao? Nó không có, nó không chịu lấy mình. Nhưng mà khi mình có của thì sao? Có của thì sao? À, tiếp theo câu thơ nè. Có tiền kẻ đợi người chờ, không tiền bạn hữu thờ ơ chẳng nhìn. Có tiền thì sao? Trời ơi, chị tốt lắm, chị hiền lắm. Không có tiền thì sao? Không thèm nhìn mặt chị. Có tiền thì sao? Anh chị em mình có tiền súng tới bu quanh vậy. Không có tiền thì sao? Bỏ chị một mình bơ vơ. Không có tiền thì sao? Bỏ chị giữa đường bơ vơ. Chúng ta thấy đồng tiền nó có sức mạnh ghê gớm vậy. Có tiền thì kẻ đợi người chờ, không tiền thì bạn hữu thờ ơ với mình. Đúng không quý tử? Chúng ta thấy điều đó không? Có tiền thì nó chơi mình, không có tiền thì sao? Có tiền thì nó bao nó ăn nhậu karaoke, hút chết thoải mái, bao nó này kia. Không có tiền nó có gọi thoại alo đi chơi mình, nó có chơi không? Mày không có tiền chơi tao chi vậy? Đúng không ạ? Đó là một cái điều mà chúng ta thấy là sức mạnh của đồng tiền ghê gớm đến mức độ đó. Thứ hai, có tiền đầy đủ họ hàng, không tiền cô bác bàng hoàng chơi vơi. Có tiền thỏa thích ăn chơi, không tiền làm toát mồ hôi cả ngày. Có tiền chúng ta đi chỗ này chỗ kia chơi sướng không? Có tiền đủ đi đâu cũng chơi. Bà đi Suối Tiên chơi không đi? Bà Đà Lạt chơi không đi? Bà đi Vũng Tàu chơi không đi? Bà ơi đi chùa không đi? Không có tiền thì sao? Có đi đâu được đâu, đi vòng vòng nhà chơi thôi mà. Nhưng mà không có tiền chúng ta đi đâu được? Vô chùa. À, vô chùa là thoải mái nhất. Không có tiền đi ăn cơm chùa thoải mái nhất. Tại sao vậy? Vô chùa niệm Phật tụng kinh, gõ mõ tụng kinh cũng có ăn, đúng không ạ? Vô chùa ông Phật cũng thương mình. Giờ chỉ ông Phật thương mình đâu, tử không ai thương mình đâu. Mình có tiền thì ta gần mình, ta thương mình, ta ngọt ngào với mình, ta âu yếm với mình. Bạn bè thân hữu nói chung họ hàng tất cả đi đến mình. Mình không có tiền thì sao? Làm thinh đợi chờ, một mình đứng giữa gốc cây bồ đờ. Chúng ta thấy điều đó. Vô chùa đây không có tiền thì sao? Vô lễ Phật, lạy Phật, Phật lúc nào cũng mỉm cười với mình. Chứ phải ông nói mày 88 mà giàu thì ta tiếp, mày nghèo không? Không tiếp. Có chuyện đó không? Ông Phật không bao giờ nói chuyện đó không? Có không? Không. Đó. Còn tiếp, có tiền sáng sỉnh chiều say, không tiền bụng đói suốt ngày nằm bơ vơ. Có mấy ông nhậu tử, thầy biết mấy ông nhậu có tiền, vợ nhà mà có tiền sáng chiều đi nhậu tối ngày. Về nhà tại sao không phải lo kinh tế? Có vợ lo hết rồi, mình sáng sỉnh chiều chiều say. Ở đây có ông nào sáng sỉnh chiều say không? Không, ở đây tu hết rồi không sáng sỉnh. Có cô nào sáng sỉnh chiều say không? Giơ tay đây coi. Tôi có phụ nữ cũng sáng sỉnh chiều say nữa tử. Tại vì sao tử? Khi mà chúng ta có tiền trong tay rồi á, chúng ta không biết đi làm phước nè, không biết bố thí nè, không biết cúng dường nè, không biết đi làm những cái nghiệp thiện nè, thì chắc chắn là chúng ta sẽ đi tạo những nghiệp ác. Vậy thôi, chúng ta có tiền mà chúng ta không biết đi cúng chùa nè, làm phước nè, giúp đỡ trẻ em mồ côi nè, đi phóng sanh thả cá này nọ nè, chắc chắn là những người đó sẽ đi vào con đường tội lỗi. Đường tội lỗi là đường gì? Đường đọa địa ngục. Đường ác là đường sao? Đi vô đâu? Thường thường mấy người có tiền ta đi vô đâu cơ tử? Đi ôm. Đi đâu nữa? Ôm bia. Casino. Rồi gì nữa? Đá gà. Rồi gì nữa? Đánh bài. Rồi gì nữa? Hút chích. Rồi gì nữa? Đua xe. Đua xe sức môi. Rồi gì nữa? Rồi gì nữa? Nói chung là có tiền là xảy ra biết bao nhiêu, bao nhiêu chuyện. Nếu chúng ta không biết quay đầu về với Phật Pháp, không biết làm phước và bố thí, có tiền là vậy thôi. Chứ giờ chúng ta thấy những người không, ở ngoài xã hội đó, thay thanh niên bây giờ không, cha mẹ sợ con khổ. Rồi đời cha mẹ mình, đời mình đã khổ quá rồi, bây giờ không muốn đời con mình khổ, cho nó tiền xài hoài. Cho nó tiền xài hoài, chính nhiều tiền quá thì sao? Nó hư không? Hư. Trời ơi, chính nhiều tiền quá thì trời ơi, con mới về nó, trời ơi mẹ ơi con có tiền, đưa ra liền. Chính những cái đưa đó là sao? Nó sẽ hư. Thay vì chúng ta dẫn nó đi chùa tụng kinh niệm Phật, thay vì chúng ta dẫn nó đi những chỗ tốt đẹp, thì chúng ta lại cho nó tiền đi chỗ những cái chỗ hư hỏng và không được tốt đẹp. Rồi tiếp theo, có tiền lầu phố xe hơi, không tiền nằm ngủ trao ôi đói lòng. Có tiền cưới vợ gả chồng, không tiền thì ông tơ hồng không xe. Có tiền anh nói em nghe, không tiền anh nói em chê anh nghèo. Không tiền cuộc sống gieo neo, không tiền cặm căm phận tèo teo một mình. Thầy đọc mấy câu thơ này thầy thấy buồn cười, nhưng mà những câu thơ này nói tuy là rất vui nhưng mà rất là thực tế. Chúng ta thấy không, có tiền thì cưới vợ gả chồng, không tiền thì ông tơ cũng không xe cho mình đó. Bà tơ bà nguyệt gì cũng không xe. Tại sao vậy? Không có ai là làm mối làm mai, có tiền đâu tổ chức đám cưới. Nên kêu bởi vì thầy nhớ cái Phi Nhung hát bài hát mà thầy nhớ hoài à, bài gì thầy quý tử quên này. À, cha mẹ em nào khó chỉ cần anh đến mà thương, đúng không? Bài gì đó quên, Duy nghèo hả? Nói ra là vẫn tự biết liền à. Đâu biết được gì phản anh nghèo đâu dám trèo cao rồi đó, chỉ cần anh đến mà thưa. Có nghĩa là khi chúng ta nghèo thì chúng ta thấy cuộc sống chúng ta éo le vô cùng. Bởi vậy chúng ta, tại sao chúng ta sống, cái sức mạnh của đồng tiền rất là quan trọng, nhưng mà giờ chúng ta làm sao vượt qua được sức mạnh của đồng tiền? Đố người tử á, làm cách nào để vượt qua sức mạnh của đồng tiền? Tu sao? Vừa biết đủ, thiểu dục chi chi túc. Đức Phật nói à, nếu mà có tiền á mà chúng ta nằm giường cao á, nằm giường cao tốt đẹp rộng lớn ví dụ vậy đó, nhưng mà không biết đủ thì nằm giường cao đó vẫn chưa thấy đủ. Nếu chúng ta biết đủ thì có bao nhiêu cũng đủ, mà không biết đủ thì vàng chứa trong nhà bao nhiêu cũng không đủ. Bởi vậy có câu này hay đó mà, tiền là tiên là Phật, là sức mặt của gì, lò xo. Là thước đo của gì, của lòng người, là tiếng cười của gì, của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng của che thân, là cái căn của công lý. Hay không, tiền là tiên là Phật, là sức mặt của lò xo, là thước đo của lòng người. Nói chung là tiền là hết ý kiến. Bây giờ chúng ta còn trẻ nè, chúng ta muốn gì nhất? Còn trẻ chúng ta muốn gì nhất? Muốn tiền. Cái xã hội này quý tử thấy không, tất cả ta lây quay ở ngoài xã hội. Sáng sửa ra sáng ta đi sớm về khuya, sở dĩ tất cả đó là do gì? Do đồng tiền. Đi sớm về khuya, tất cả lo bôn ba ở ngoài xã hội nọ, tất cả giao dịch ngoài xã hội chỉ vì một duy nhất một mục đích là đồng tiền. Kiếm thật nhiều tiền để cuộc đời mình sung sướng. Sướng cái thân nhưng mà đã cái tâm sướng chưa? Nhiều người giàu, tiệm vàng giàu đã chưa chắc sướng chưa? Giàu nhưng mà tối thì phải phập phòng lo sợ cướp vô cướp cổ nào không hay. À, còn nghèo sao tử? Cũng khổ lắm, không có ăn uống khổ, nhưng mà tối ngủ khỏe không? Nằm xuống khỏe ra, có ai giết mình đâu. Nghèo quá ai tới mình chi, đúng không ạ? Còn bây giờ chúng ta còn trẻ, chúng ta làm thật nhiều tiền, chúng ta quên đi cái tâm linh chúng ta. À, chúng ta quên đi. Nhiều người nói trời ơi thôi để má đi chùa đi, con trẻ lo kiếm tiền nọ để mốt còn tương lai này nọ. Nhưng mà chúng ta đâu biết cuộc đời là vô thường. Ta kêu mồ hoang đâu lắm kẻ đầu xanh. Có nghĩa là chưa chắc chúng ta biết chúng ta chết ngày nào, chưa chắc chúng ta biết chúng ta còn hơi thở ngày nào. Bởi vậy chúng ta cứ kiếm tiền hoài, mãi mê kiếm tiền, mãi mê sống vì đồng tiền, chúng ta quên đi cái lối sống đạo đức, quên đi cái sự tu hành chúng ta, quên đi cái tâm linh chúng ta, thì chúng ta khổ hoài. Chúng ta có tiền nhiều trong túi thì chúng ta có ăn có mặc đầy đủ, có mọi người được mọi người thương yêu, nhưng mà cái tâm ta đã an lạc chưa, đã hạnh phúc chưa, có chưa? Ai nói rồi đâu, giơ tay coi. Chưa hả? Tiền có phải là đem tới chúng ta hạnh phúc không? Có, nhưng mà hạnh phúc của thế gian. Còn ai mới đem chúng ta cả hạnh phúc của sự an lạc thật sự? Ai? Phật. À, chúng ta phải nhớ rằng tiền là một hạnh phúc của thế gian, nhưng mà tiền không thể đem tới hạnh phúc của đạo Phật được. Bởi vì chúng ta nên nhớ rằng chúng ta là mãi lây quay, đúng không? Bởi vì Đức Phật nói mãi lây quay mãi trong dòng sanh tử, con đâu biết rằng bến bờ sanh tử là xa, khi con nhận ra là đã muộn, con quay đầu về với Phật Đà là an lạc được hạnh phúc, con ơi bền lâu. Chúng ta thấy hạnh phúc không? Chúng ta thấy ngồi đây hạnh phúc không? Những người ngồi đây là những người đã gần chán tiền rồi. Gần chán tiền đó chứ chưa chán được đâu. Chán được chưa? Chưa. Gần chán thôi. Mình biết được, vẫn ý thức được rằng tiền, không có tiền thì sống không được, đúng không ạ? Không có tiền thì sao nuôi con nuôi cái được. Nhưng mà mình ý thức được rằng kiếm nhiều tiền chưa chắc đã sướng, kiếm đủ ăn thôi. Đức Phật nói thiểu dục tri túc, muốn ít biết đủ. Nếu chúng ta muốn ít biết đủ thì bây giờ nhà chúng ta một ngày làm ra, xưa chúng ta bon chen giết gà giết vịt mổ heo mổ bò mổ chó mổ vịt mổ heo gì đó, một ngày chúng ta giết cả hàng ngàn con, đúng không ạ? Để chúng ta cuộc sống sanh nhai. Bây giờ chúng ta ý thức được rồi, ngày chúng ta bán ít thôi, chút đỉnh thôi, bán chừng vài con để sống thôi. Rồi chúng ta thời gian còn lại đây đâu? Vô chùa gõ mõ bóc bóc tụng tụng kinh vui không? Thầy chùa gõ mõ tụng kinh, em thi nhau giật chuối, ai để vui sau lưng nha. Đúng không ạ? Mình vô chùa là cảm thấy an lạc lắm. Thật, chúng ta ngồi đây được nghe pháp, được đắm mình, được nhìn Phật, được nhìn một Đức Thế Tôn an hòa vui vẻ vô cùng. Bây giờ chúng ta ý thức được điều đó thì chúng ta mới đỡ bớt tham đồng tiền được. À, còn câu này hay lắm quý tử. Có tiền ta sẽ tiện, nhiều tiền ta sẽ tiến, nhưng tiền không là tiên, cuối cùng cũng phải tiễn nó đi. Đúng không quý tử? Khi chúng ta chết có mang theo nó không? Có tiền thì chúng ta tiến lên, đúng không ạ? Đúng không? Nhiều tiền thì chúng ta sẽ tiến lên nữa, nhưng mà có ngày nó cũng sẽ tiễn nó đi, tiễn máy bay đi một cách không biết tới. Thầy có cô Phật tử, cổ đó hôm nay cũng 72 tuổi rồi. Khi mà cổ lâm chung, cổ mắc Phật tử, cổ còn lại số tiền khoảng mấy chục triệu á. Mà trước khi cổ mắc á, cổ nói với con cái cổ á, mẹ còn số tiền á gần hai mười mấy triệu đó. Mà khi Phật tử biết không, cổ sống á, cổ không bao giờ dám ăn dám mặc gì hết. Ăn mặc rách rưới bẩn thỉu dơ giấy gì á, mà dành tiền nó để lại, hỏi để lại cho ai? Để hưởng già. Mà hưởng già hưởng chưa? Chưa hưởng đã ngủm cù tỏi mất tiêu rồi. Chưa hưởng già xong, chúng ta thấy không? Không phải là thầy dạy Phật tử có tiền là ăn xài, nhưng mà không phải có tiền chúng ta dành dụm vô thường, tới lúc nào chúng ta đâu có biết đâu. Nhiều người á giấu đâu con cái đâu chưa biết mà. Nhiều người già cả có tiền á hay giấu nhét chỗ này miếng, chỗ kia nhét chỗ kia, tới lỡ may chết bắt được tử không biết tiền đâu. Còn cái hồi nó lục ra đầy tiền hết, trời ơi mẹ hàng ngày không dám ăn tiêu hết rồi, nhưng mà sao mẹ còn nhiều tiền quá vậy? Đúng là do tâm chúng ta sao cái tử tham. Con người chúng ta tham cái tử, mua cái gì cũng muốn cắt hết, đúng không? Có ai muốn bỏ ra không? Có ai muốn bỏ ra không? Ai muốn bỏ ra đâu, giơ tay thầy coi. Mấy người? Một người bỏ ra, hai người bỏ ra. Thôi ưu tiên cho hai người đàn ông đi, biết bỏ ra rồi. Chúng ta biết bỏ tiền ra bố thí cúng dường cho người khác là chúng ta hết tham. Chúng ta phải tập tâm vậy á. Đức Phật nói có hai hạng người, một là nghèo ơi là nghèo mà biết bố thí, một người giàu ơi là giàu mà biết bố thí. Hai hạng người mà biết bố thí, nghĩa là giàu thường thường đi tới gì? Giàu thì ta giữ của, khó ra lắm. Còn nghèo thì sao? Có tiền ra bố thí. Nhưng mà nghèo mà bố thí được rất là hay. Tại sao vậy? Chúng ta nghèo hoài á, tiền kiếp ta gieo nhân, chúng ta nghèo không bằng bạn bè, kiếp này không có xe hơi, nhà lầu không có guốc cao, không có giày cao, nhà lầu xe hơi đi. Chúng ta biết kiếp trước chúng ta không biết bố thí cúng dường, kiếp này không để nghèo hoài hả? Thôi 10 đồng ăn đồng thôi, 10 đồng ăn một đồng thôi, còn lại một đồng nữa để cúng dường. Không những cúng dường không mà bố thí cho người nghèo, giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ những người khó khăn đều được hết. Chúng ta làm được điều đó không? Được không? Được, vỗ tay cái đi. Chúng ta phải thấy rằng sức mạnh của đồng tiền nó là vô biên. Không có tiền ngẫm cùi tỏi, không có tiền nhìn mặt biết liền à. Thầy cũng như khi thầy hết tiền có nhìn mặt cũng biết liền à. Nhìn mặt sầu thảm đúng không tự? Nhìn mặt hết tiền kìa nè. Thầy ơi, ngồi chấm hổng hết tiền là biết liền, còn có tiền sao? Trời ơi phấn khởi. Phấn khởi một cách tuyệt đỉnh. Quý vị thấy không? Nhiều người thầy có giảng thì nói hoài à, nhiều bà nằm bệnh vậy, chờ con về mà nó thảy cho mấy triệu bạc vô thôi nó khỏe re. Má ơi má bệnh gì má, tao thấy trong người tao mệt quá. Má ơi má đi khám bác sĩ không? Không, mày đưa tao 5 triệu tao khỏe. Đúng không? Má ơi má bệnh gì mà đi chịu khám bác sĩ thì không đi. Nhưng mà nói thôi à, mày đưa tao khoảng 5-6 triệu, tao tự nhiên tao khỏe, tao không cần bác sĩ, tao già đi bác sĩ hoài cũng vậy à. Tự nhiên con nó dục cho 2-3 triệu, 5 triệu cái tự nhiên khỏe lên liền. Bây giờ tao kêu tiền là sức khỏe của tuổi già mà, đúng không ạ? Bây giờ tự thử coi, về nhà mà chiều nay lỡ con nó trúng số này kia, nó cho tiền con khỏe không? Đang tự nhiên mờ mắt, tự nhiên mắt nó rực vậy nè. Nó lên rồi như là phong độ lên rồi. Tự nhiên cái người nó đã đi đảo. Má khỏe con ơi. Nó tưởng mình đang lên đồng nữa. Đúng không? Cái đó là thực tế nhất. Ai nói là không có, không muốn tiền, không ham tiền, thật sự đồng tiền khi mà đối diện với mình á rất là quan trọng. Có, bởi vì có câu thơ này nói hay lắm cô tử. Hôm qua anh đến nhà em, ra về mới nhớ đến để quên 5 ngàn. Anh quay trở lại vội vàng, em còn ngồi đó 5 ngàn mất tiêu. Có nghĩa là khi mà chúng ta đối diện đồng tiền, chúng ta sẽ tham. Thầy nhớ có một lần thầy chứng kiến luôn cô tử. Có cô Phật tử này đi chùa mà không biết ai rớt tờ giấy 500 ngàn. Thì thầy nhìn trong camera chùa, thầy có camera thì thấy cổ 500 ngàn ai rớt. Cổ cứ lợi cổ xích lại, cổ lấy chân cổ đạp xuống cái, cổ đạp có nhìn quay mà thầy nhìn camera thầy thấy thầy buồn cười lắm. Cổ đạp xong rồi cổ dò lại cho nó nhăn nhăn lại cho nó bớt lại, cổ dò chân gì nào. Cái xong rồi cổ lấy cái đải của cổ, cái đải đi chùa ụp xuống cái à, rồi xong cổ rút chân cổ lên để đó, xong đi ra hồi cái cổ xách cái đải lên, cái cổ móc tiền rồi cổ bỏ vô cặp mất tiêu. Mà chiều thầy giảng ở chiều thầy về, thầy hỏi cô thầy giấu tên không nói là cô có nhận được mấy 500 ngàn của hồi nãy của cô Phật tử đó không. Thầy nói sao, con nói thiệt thầy, trời, con thấy tiền của ai rớt được đưa người đó liền. Trời ơi, thầy nói sao chứ con thì cái tiền bạc của rơi là cô đưa lại liền, hoặc bỏ thùng tam bảo liền, bỏ vô giỏ bà kêu luôn tam bảo. Bây giờ tao nói hay lắm, hôm qua anh đến nhà em, ra về mới nhớ để quên 5 ngàn, bây giờ anh quay lại vội vàng, em còn ngồi đó 5 ngàn mất tiêu, em lấy bỏ vô túi mất tiêu rồi. Đừng nói nhặt của rơi mà trả lại, hiếm lắm quý tử. Bây giờ chúng ta thấy vậy, nhưng mà khi mà đối diện đồng tiền thì sao? Sức mạnh của đồng tiền sẽ là ma lực. Nó như con mài, nó sẽ làm cho tâm chúng ta sao? Nhiễu sóng liền. Quý tử đang nghe điện thoại mà do cái video sao nó kêu nó nhiễu sóng á. Tâm ta bị nhũng nhiễu liền. Là chúng ta là sẽ chuyển thành một con người khác. Lúc đó là bà Maha ham tiền. À, lúc đó thì chúng ta không thể nào chống cự lại cái sức mạnh của đồng tiền đó được hết. Bởi vậy, yêu nhau tha thiết gì nè, mà quay lại còn mắc tiêu tiền nữa, huống chi không yêu nhau, đúng không ạ? Hơn là yêu nhau gần nhau vậy đó, mà gặp nhau rồi đó mà có chỉ quên 5 phút thôi mà quay lại mắc 5 ngàn mất tiêu. Bởi vậy chúng ta thấy cái sức mạnh đồng tiền quan trọng vậy. Ở đây có ai bao giờ nhặt được củ rơi mà trả lại chưa? Ai đâu, sao đông quá vậy? Đó là người tu, biết tu rồi đó, giờ sắp thành Phật rồi đó. Còn nhiều người không biết tu đâu, trời ơi, người ta thấy tiền ta mơ lắm. Mơ không? Mơ giờ thấy tiền là sáng mắt. Nhưng mà mình biết tu, mình trả lại cho người ta, đó là tâm mình là tâm Bồ Tát. À, tâm mình là tâm của Phật. Phật mới là những người con Phật mới làm được gì đó thôi. Còn những người ta không hiểu Phật thôi, ta thề thoải mái, ta đâu biết gì đâu. Nhiều người à, thầy đọc tờ báo người ta còn vô ta cấp chùa, cấp tiền của chùa đó mà ta còn rút thùng phước xương nữa. Thầy nhớ chùa thầy có một lần mắc tiền bước xương thùng thì mình làm cái sắt, sợ nó lấy cục xương gom, nó nhét xuống nó kéo lên. Nó lấy hoài vậy, thấy không? Tiền trong thùng rồi á mà còn mắc, huống chi tiền ngoài, ta thấy không? Bởi vậy nhiều người ta tham nhũng đọt cái đó tự. Bởi vậy chúng ta thấy sức mạnh của đồng tiền nó quan trọng vậy. Nhưng mà ở đây quý tử là người tu hết rồi, chúng ta ít tham tiền rồi thì chúng ta ham gì? Giờ ham gì? Ham phước, ham gì nữa? Ham tu, ham gì nữa? Có ham hú không? Có ham gì nữa không? có ham gì nữa không? Ham tu, ham ham phước, ham gì nữa? Có ham gì cực lạc không? Có ham được giải thoát không? Có ham có nhiều tiền không? Ở đây ai thật lòng với thầy là ham có nhiều tiền không? Vô tay thầy coi. Đó, 1, 2, cô lên đây thử cho sao chuỗi. Tại sao vậy? Mình đang khổ, mình sẽ càng tới tiền. À, tiền là phương tiện. Có mấy câu mà hay lắm quý tử, mà thầy đọc thầy ngẫm nghĩ hay lắm. Đối với tôi, việc anh giàu hay nghèo không quan trọng, miễn là anh có tiền. Ha, đối với tôi, việc anh giàu nghèo không quan trọng, miễn là anh có tiền. Ha, hay không quý tử? Đối với tôi, việc anh giàu nghèo không quan trọng, miễn là anh có tiền là tôi chơi với anh thôi. Câu thứ hai cũng rất là hay. Tôi rất ghét đá động đến tiền bạc, đặc biệt là những đồng bạc lẻ. Tôi rất là ghét đá động tới tiền bạc. Miễn sao tiền chẳng là tôi đếm, nhưng mà tiền lẻ tôi không? Không đếm. Tôi tự thấy những câu nói vui thôi, nhưng mà rất là ăn sâu vào lòng người. Câu thứ ba: có một lý thuyết màu mè cho rằng con người ta có thể hạnh phúc mà không cần tiền. À, nếu ai đó nói rằng tiền bạc không thành vấn đề, thì vấn đề sẽ là tiền bạc. Có nhiều người nói tôi không cần tiền, tôi không cần gì hết, tôi không cần gì hết á. À, tôi chỉ cần gì? Cần tiền. Thôi không lại, tôi không cần gì hết, nhưng mà tôi chỉ cần tiền. Tại sao quý tử? Đôi lúc mình cần tiền nhiều lắm. Đôi lúc trong người mình khó khăn, phải mượn đi đâu ra, nhưng mà khi mình mượn đồng tiền đó, mới thấy đồng tiền là đồng tiền giá trị. À, khi ta khó khăn, ta đi mượn đồng này, mượn đồng kia, không ai cho chúng ta mượn hết. Lúc đó chúng ta mới thấy đồng tiền là đồng tiền giá trị vô cùng. Nhiều khi chúng ta mượn người ta 10 ngàn, người ta cũng không cho. Mà đôi khi chúng ta có tiền trong túi cả bạc tỷ, đúng không tử? Nhưng mà khi mà chúng ta làm ăn thất bại rồi, đi mượn người ta 1 đồng, người ta cũng không cho mượn. Lúc đó chúng ta mới thấy giá trị của đồng tiền như thế nào. Quý tử thấy con ma sao thì đồng tiền như vậy, quý tử? Con ma sao đồng tiền như vậy? Nó nhanh, nó lanh, nó lẹ, y như là con ma vậy. Tiền hôm nay trong túi mình, ngày mai trong túi ai? Trong túi người khác. Tiền hôm nay trong túi người khác, hôm nay túi người kia. Trong túi người kia thì hôm nay túi người nọ, nó lẳng quẳng lây quơ vậy, không phải là của mình. Chính gì mình ý thức không phải của mình, nên mình sẽ sao? Xả bỏ bớt. Mình sẽ sao? Quên nó bớt. Thì quên nó bớt bằng cách nào tử? Cố gắng ta ngồi niệm Phật nhiều. Chúng ta thử niệm Phật cho thầy nghe coi có quên tiền được không? Ngồi thử niệm Phật cho thầy nghe coi. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Quý tử thử niệm thử coi có quên tiền không? Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Chúng ta thử niệm cho thầy coi nè. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Có ai niệm hồi quên Nam mô Di Đà tiền không? Có một cô Phật tử này, quý tử, tội cô lắm, cô khổ lắm, cô khổ vô cùng. Cổ lúc này là cổ làm ăn thất bại, cổ khổ lắm. Cổ ước gì chỉ bằng 1/1 của ngày xưa thôi. Ngày xưa cổ bạc tỷ, bạc vàng, bạc ngàn, bạc tiền. Mà giờ đây cổ không còn đồng bạc nào hết. Không ai chơi cổ, không ai đã động tới cổ hết. Thế khi nào mà cổ đi lễ Phật, quá tử, cổ ngồi cổ khóc trước Quan Thế Âm Bồ Tát. Cổ nói sao con khổ quá vậy? Hồi xưa con giàu sang phú quý, thì kẻ đó người đưa, kẻ thương, người rước này nọ. Bây giờ con khổ nạn thì không ai chơi con hết. Thì tự nhiên tối đó cũng nguyện với Quan Âm, sao cho con ước gì con có được một số tiền. Thì sáng mai quý tử, trong giấc mơ của cổ, trong đang giấc mơ của cổ, cổ thấy cổ mơ mà quý tử, cổ mơ tự nhiên cổ trở thành một bà tỷ phú. Ha, trong giấc mơ bà cổ trở thành một bà tỷ phú thật là giàu có. Nhưng mà ngược lại cổ ác vô cùng. Cổ ác vô cùng. Hồi xưa thì cổ làm người giàu có nhưng mà cổ hiền. Nhưng mà trong giấc mơ này cổ làm người giàu có mà cổ ác vô cùng. Cổ chém giết biết bao nhiêu người, cổ làm hại bao nhiêu sinh linh để cổ có đồng tiền đó. Xong giấc mơ rồi cổ tỉnh lại, tiền không quan trọng nữa. Cái cổ xuống dốc, cổ đi tu luôn thử. Có nghĩa là giấc mơ này sẽ báo mộng cho cổ rằng đồng tiền có thể kiếm ra nhưng mà sẽ đầy tội lỗi. À, cổ ý thức được điều đó nên cổ không cần tiền nữa. Lúc này là cổ xả bỏ hết rồi, cổ cũng không còn buồn giận gì nữa hết á. Không có tiền sống cũng được. Có tiền thì ăn thịt ăn thà, không có tiền thì bẻ đâu muốn mà ăn cơm rau đỡ dạ đói. Miễn sao tu hành tốt là được. Được rồi. À, từ đó cổ xuống tóc cổ đi tu luôn, cổ không cần tiền danh vọng, cổ cũng không cần buồn than gì hết, cổ không nói ai hết. Lúc đó cổ xuống tóc đi đi tu, cổ nghĩ là cuộc đời này không còn gì nữa là lúc đi tu thì hạnh phúc an lạc. Bởi vậy chúng ta nên nhớ rằng cuộc sống, chúng ta thấy không, người tu á thì chúng ta thấy luôn luôn được an lạc. Chúng ta thấy người tu có an lạc không? An lạc không? Quý tử tu có thấy an lạc không? Có thấy vui không? Còn người ta bon chen ngoài đời, chúng ta thấy có buồn không? Chúng ta thấy có mệt nhọc không? Chúng ta tranh đấu ở ngoài đời, chúng ta thấy có mệt nhọc không? Có mệt không? Mệt lắm quý tử. Nhiều khi mình nghĩ lại, mình bon chen cả đời, mình hơn thua với người ta cả đời, giật giọng hơn thua, rồi phải này kia nọ, phải tăng giá tăng tốc lên, cuối cùng được gì quý tử? Cuối cùng được gì không? Chẳng qua được mang cái nghiệp vào mình thôi. À, mang cái nghiệp vào mình mà chúng ta không thấy được cái quả, quả tốt. Ở đây có ai hay chơi số đề không? Giơ tay thầy coi. Ở đây ai chơi số đề không? Giơ tay thầy coi. Để thầy tặng cho quý tử một bài thơ số đề hay lắm, là thầy mới siêu tầm. Thầy sáng tác thêm vô quý tử. Ở đây có ai mê số đề không? Giơ tay thầy coi. Có mà giọng giống giờ phải không? Rồi để thầy đọc cho quý tử nghe nha. Đêm qua tôi ngủ nằm mơ, đánh con 36 nó về 63. Nghe tiếp nè. Sáng nay tôi mới chạy ra nhà cái để đánh 63 10 ngàn. 63 10 ngàn, đánh 63 10 ngàn. Tối về không biết, trách than 10 ngàn của tớ tan thành khói mây. Bây giờ tớ vẫn ngồi đây, tiếc con 36 hôm nay lại về. Có nghĩa là đánh 36 nó ra 63, bây giờ nó lại về 30, 16 không đánh, tiếc quá. Có nhiều người đó nói trời ơi, hôm qua tôi đánh 36 hôm nay nó không ra, bây giờ nó mới ra, tức quá, đi đánh tiếp. Là đánh tiếp nè. Thương tay cái số lo đề, đánh con nọ nó lại về con kia. Nhiều lần tớ phải thức khuya nghiên cứu kết quả để tin con đề, để tìm con đề quý thử. Biết đâu tớ lại gặp may, trời cho mấy điểm cầm tay đẩy đà, tay cầm mấy chục trên tay, ngẫm đi ngẫm lại hôm nay đánh gì. Thuốc lào liên kết mấy bi tháo. Đọc cái này quý tử. Thò thò tay nghiền ngẫm biết gì, biết ghi con nào, hôm nay chắc chắn đầu cao, chắc con 99 sẽ vào lô sao. Thưa quý vị, chấp tay con khấn ông trời, hôm nay được số cả đời ấm no, xong rồi vẫn thấy lo lo, vì nay ta cóp vố to một lần, đánh xong vẫn cứ phân vân, tối về tấn ngẩn tầng ngăn đợi chờ, nghĩ là chắc được vô lô khi có kết quả 90 to đùng. Giờ đây như kẻ đi khùng, mắt thì trợn ngược, mồm phun to rồi. Có nghĩa là nghĩ là đánh được ra 99 nó trúng, giờ nó ra số mấy? Khổ không? Khổ đó, chơi đề của tự thấy không. Nhiều người á ham tiền, nghĩ là sống cuộc sống thì gọi là nó kêu không ngồi ngồi bát mà ăn bát vàng, sống cho khỏe, cứ đánh đề vô mấy lô là đủ ăn thôi. Đánh 10 ngàn thì nó ra nhiêu quý tử? Đánh 10 ngàn được nhiêu? Trời rành quá vậy. Đâu chơi cho rành ra. Đâu chơi rành chứ vậy. Chúng ta thấy đó là những người ham chơi cờ bạc. Chúng ta thấy không, ham chơi cờ bạc thì sao quý tử? Sạch nhà sạch cửa. Bởi vậy chúng ta biết quay về Phật pháp thì chúng ta không đó, chúng ta vô chùa niệm Phật tụng kinh nè. Còn những người ở ngoài ta sao? Giờ ta phải lặng đặng lao đao, ta đi chơi này chơi kia, ta góp nhặt này kia, chúng ta thấy khổ não vô biên. Vô chùa niệm Phật tụng kinh là an lạc nhất quý tử. Chúng ta thấy đó, vô chùa có ai làm phiền mình không? Có ai làm phiền mình không? Không. Có ai hát hủi mình không? Có ai xô đuổi mình không? Tại sao mình không đi chùa? À, có nhiêu đây đi chùa chắc rằng nguyên cái thì xã Dũng Liêm hả? Diễm Liêm hay Dũng Liêm? À, Trà Ôn này nếu người ta đi chùa được thì hạnh phúc rồi. À, chỉ có chừng vài chục người đi chùa này, chắc chắn rằng còn cả hàng trăm người, hàng ngàn người, người ta không ý thức được điều này. Đúng không tử? Người ta nghĩ rằng ở ngoài đời bon chen thoải mái hơn, ăn mặn ngon hơn, vui hơn, đi chơi thoải mái hơn, vô chùa ngồi đây sao? Buồn ơi là buồn. Người ta kêu vô chùa giống bà hết tiền mà mấy chùa, nhìn bà là biết mùi đậu hũ tương trao gần kề rồi. Nhiều người á, người ta không chơi mình, ta kêu trời ơi nhìn cái bà đó, tối ngày bà vô chùa toàn là nghe mùi tương trao mà, đậu hũ dưa leo. Bởi vì mà chúng ta thấy rằng cuộc sống thanh đạm vậy của người tu rất là hạnh phúc. Chúng ta không lo âu gì, tử thấy người tu chúng ta thấy thoải mái lắm. Cho dù có lo chăng nữa, nhưng mà chúng ta vẫn lo là lo cho chúng sanh, lo cho mọi người, chứ không lo gì cho bản thân chúng ta hết. Giờ chúng ta xả bỏ hết, chúng ta chỉ quay về với con đường của Phật, Phật Pháp. Vì Phật Pháp mới đưa chúng ta tới sự an lạc và giải thoát. Có ai đưa chúng ta tới sự an lạc giải thoát không? Bạn bè có đưa chúng ta tới an lạc giải thoát không? Có tiền thì nó chơi với mình. À, quệ quệ lan cái lan, điệp với điệp. Không có tiền thì sao, nó có chơi với mình không? Có, nhưng mà chơi ít lại. Chơi từ từ tách ra. À, mình có tiền thì nó chơi với mình, không tiền thì nó không chơi với mình. Bạn bè có đem lại hạnh phúc không? Không. Chồng có đem lại hạnh phúc cho mình không? Hồi xưa mình còn đẹp, ông thương. Giờ mình hết đẹp, ông có thương mình không? Ông đi kiếm bồ nhí. Đúng rồi, hoặc là khi xưa mình còn đẹp trai, bà thương. Bây giờ bà hết thương mình, bà đi kiếm người khác. Hoặc là bây giờ bà hết thương mình rồi, bà thương con mình nhiều hơn mình. Nói chung là chồng cũng không đem tới hạnh phúc. Con có đem tới hạnh phúc cho mình không? Có không? Có không? Có. Nhưng mà hạnh phúc của hiện tại nhiều đứa con nó bất hiếu, nó có đem tới hạnh phúc cho mình không? Không. Hạnh phúc vĩnh viễn chân cũ nhất cũng chẳng vẫn là hạnh phúc của sự giải thoát và giác ngộ. Ở đây quý vị tử đã giác ngộ chưa? Giác ngộ chưa? Giác ngộ là cái gì? Vô chùa thấy gì còn ngộ giác về, phải không? Chúng ta thấy đó, chú nói rất là rõ ràng. Như là thầy nãy giờ nói, không tiền sống cũng không được, có tiền sống cũng không được. Có nghĩa là tất cả đều không được. Nếu được là do, được hay không là do mình. Tự mình, Đức Phật nói tự mình thắp đuốc lên mà mình đi. Đi đúng hay sai là do mình. Ta đã chỉ cho con đường giác ngộ rồi. Con đi đúng, con đi sai là do tự con đi. Nếu con đi sai thì con đừng than trời trách đất. À, con hãy tự quay lại mình và con đi đúng đường. Còn con đã đi đúng rồi, con hãy đi đúng tiếp và vĩnh viễn con đi. Nếu mà giác ngộ, chúng ta giác ngộ rồi thì sao? Chúng ta thấy cuộc đời này có đáng để chúng ta luyến tiếc không? Không. Có đáng để chúng ta vui buồn không? Có đáng để chúng ta hơn thua không? Có đáng để chúng ta tranh chấp không? Có đáng để chúng ta giận hờn vu vơ không? Có đáng để chúng ta phải điêu đứng điêu linh không? Tại sao chúng ta lại điêu đứng điêu linh hoài? Tại sao lại khổ hoài? Nói đây không buồn chứ về nhà hồi chồng nói một câu có giận không? Có không? Có. Con nói câu có giận không? Hồi ai ra chửi câu có giận không? Có không? Thiệt không? Ai không đâu, giơ tay thầy coi. Giác ngộ rồi à? Ở đây ai giác ngộ rồi, giơ tay thầy coi. Rồi, chuẩn bị sắm cho mỗi người một tòa sen lên ngồi. Ở đây để kêu thỉnh từ tỏ đây, sắm cho mỗi người tòa sen lên ngồi trước. Có nghĩa là chúng ta đã giác ngộ rồi. Giác ngộ là sẽ thành Phật. Ở đây được một bao nhiêu Phật, giơ tay thầy coi lại coi. Một Phật, hai Phật, quá trời Phật luôn. À, khi chúng ta đã thấy được con đường ánh sáng quang minh của Đức Phật soi rọi vào tâm chúng ta rồi, thì chúng ta sẽ thấy cuộc đời này không đáng gì để chúng ta phải bám víu cả. Ngay cả tiền, ngay cả tình, ngay cả những gì mà chúng ta có thể đang bám víu, đó cũng sẽ là giả quyển hư không mà thôi. Nó đâu có thật có đâu, đúng không quý tử? Khi mà chúng ta mắc rồi, tiền có mang theo được không? Tình có mang theo không? Vàng có mang theo không? Kim cương có mang theo không? Hột sòn có mang theo không? Cành áo có mang theo không? Lắc có mang theo không? Bông tai có mang theo không? Chứ cái gì mang theo? Ai mới nói cái nghiệp á? Giỏi, thử cho cái chuỗi. Ai mới nói nghiệp? Rồi cho cô luôn. Nghiệp hả? Rồi, mang nghiệp đi theo. Nghiệp là nghiệp gì? Theo nghiệp gì? Quý tử khi chết mang theo nghiệp gì? Ai mang theo nghiệp lành đâu? Vô đây coi. Ai mang theo nghiệp dữ? Nghiệp dữ là nghiệp sao quý tử? Nghiệp dữ là nghiệp gì? Ai mang theo nghiệp dữ đâu? Vô đây coi. Có nghĩa là ở đây ai cũng muốn về Tây Phương Cực Lạc hết hả? Còn không ai muốn ăn nghiệp dữ hả? Chứ hàng ngày chúng ta tạo tội ác, chúng ta không mang theo hả? Có mang theo không? Có không? Có. Sám hối có hết tội không? Hết không? Sám xong mai làm tiếp. Đó, con giết người hôm nay con sám hối, hôm nay con giết mấy chục con heo, ngày mai con sám hối, ngày mai con giết tiếp. Phải không? Phải không? Có nghĩa là sám hối là chúng ta phải chừa hết lỗi, tội lỗi, thì lúc đó tội lỗi mới hết, không làm nữa. Chứ sám hối xong mô gì Phật, coi Phật cho con nghỉ tu 5 phút con giết nó. Sao rồi ngày mai mô Phật con sám hối nghỉ tu 5 phút giết nó nữa. Vậy có phải là sám hối không? Có sám hối nhưng mà sám hối chơi thôi. Còn sám hối thiệt thì sao? Sám hối thiệt thì chúng ta phải sám, sám gì? Tội cũ chừa tội, tội mới không làm việc, việc mới. Đó là sám, sám hối. Tội từ tâm khởi đem tâm sám, tâm được tịnh rồi tội liền, liền tan. Tội tan tâm tịnh thảy đều, đều không thế mới thật là chơn sám hối. Tội từ tâm khởi thì tâm sẽ đem tâm ra sám hối, chứ không phải mình làm mình bắt người khác chịu đâu. Tội do ai làm? Tất cả do mình hết. Ăn ai ăn? Ai làm mà đổ thừa bà đó làm, đổ thừa bà cười có tội. Nhiều người lại vậy á, ăn mình no mà trời ơi tôi có ăn đâu mà đâu giết, tôi có giết đâu, mà ai ăn? Tôi ăn. À, mình cũng có tội vậy. Hay là mình làm điều ác đã, mình đánh ta đã kêu không, tôi không có tội, tại tôi ghét nó tôi đánh thôi. Mình có tội không? Tội. Tội từ tâm khởi đem tâm sám, tâm được tịnh rồi tội liền, liền tiêu. Tội tiêu tâm tịnh thảy đều không. Khi mà tội và mình sám hối xong rồi, tất cả đều là không có gì hết, không còn tội lỗi gì hết. À, lúc đó mới thật là trơn sám. Sám hối, sám hối gì mới gọi là sám hối chứ vậy? Sám hôm nay ngày mai lại làm tiếp, gọi là sám hối phải không? Sám hối trời thôi. Bởi vậy quý tử cố gắng làm sao mà khi chúng ta đã gây ra tội rồi, bây giờ ta biết tu rồi, nãy giờ là không mê tiền nữa rồi, bây giờ mê gì? Mê tu. Tu sao quý tử? Quý tử tu sao đúng? Quý tử nói thầy nghe coi. Ở đây ai tu đúng đâu cho thầy coi. Tu là sửa. Tu có phải là vô chùa tối ngày Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật gọi là tu không? Tu có phải là tối ngày ngồi chùa ụ gì là tu không? Đi tối ngày liêm di về tu không? Chứ tu sao? Sửa gì? Sửa cái xấu thành cái tốt thành cái xấu. Tự nhiên á, hỏi lại, tu sửa cái tốt là cái xấu, cái xấu là cái tốt. Rồi tu sửa cái tốt thành cái tốt hơn nữa, cái xấu thì chúng ta diệt, diệt trừ. Cái gì là cái xấu đâu quý tử? Ở đời chúng ta xấu nhất là cái gì? Cái miệng. Xấu nhất là cái miệng. Cái miệng làm tôi khổ, biết vậy tôi mỉm cười. Thà đừng chửi người, người ta để người ta giọng cho phù mọ. Đúng không? Trên đời này cái miệng là xấu nhất. Tại sao vậy? Tại sao người xấu nhất người tử? Hay nói chuyện xấu của người khác, hay dèm pha người khác, hay chê người khác, hay mắng nhí người khác, hay làm cho người khác đau khổ cũng do cái miệng là ác lắm quý tử. Bởi vì mình sanh ra không mà mình có một cái miệng á, hơn mình có một cái miệng, hai cái miệng là chết rồi. À, cái gì cũng hai lỗ tai, hai lỗ mũi, hai mắt mà có một cái miệng à. Một cái miệng đã đủ cho người ta làm điều đứng, làm cho người ta phải khổ. Chúng ta thấy gì? Bởi vậy bớt đi một cái miệng để chúng ta niệm Phật. Thấy gì ta chửi ta thì ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nào niệm cho thầy nè, Nam Mô A Di Đà Phật. Không niệm hát đi, niệm chơi ta đừng có niệm như vậy. Chúng ta thí dụ thường thường chúng ta đi đâu á, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đi đường cũng vậy, mình vừa chạy diễn xe lên, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nghe dễ thương gì đâu, còn chửi ta sao? Chửi vậy có hay không? Hay không? Mày chết mày sao vậy cho? Vậy sao có hay không quý tử? Nghe ghê không? Nghe giống âm thanh của yêu quái không? Trời ơi ghê ghê lắm. Nghe thấy cái đó là sợ. Còn chúng ta niệm Phật thì sao? Thoải mái tâm hồn. À, tự nhiên cái niệm Phật xong vui vẻ lắm. Tự nhiên cái mày chết mày sao vậy? Tự nhiên nóng tay lên này, sân si lên. Tự nhiên mình là một con yêu tình. Ghê không? Đó, chúng ta thấy chúng ta khi mà chúng ta giữ hung dữ lên thì chúng ta thấy chúng ta là như một con yêu, yêu tinh. Hôm nay đã giác ngộ rồi, hôm nay bao nhiêu người đã chuẩn bị thành Phật hết rồi thì không còn ham tiền nữa. Đây hết 90% là hết ham tiền rồi, ham chút chút thôi, ham đủ cho con xài thôi, ham đủ cho chồng con ăn uống thôi, đúng không ạ? Không ham nhiều nữa. Hồi xưa thì ao ước sao mà trời ơi có nhà lầu xe hơi bằng ta, đúng không? Ao ước sao mà trăm tuổi già có cái xe hơi để đi, ao ước sao có cái nhà lầu để ở, ao ước sao con cái thành đạt hết. Bây giờ hiểu đạo rồi, nghiệp ai nấy nấy nhận, phước ai nấy hưởng. Làm phước nhiều thì khỏi cần mong cầu cũng không, làm phước nhiều thì mong cầu nhiều cũng không, không có. Luật nhân quả rất là bình đẳng, không gieo quả thì không bao giờ gặt quả. Còn chúng ta muốn gieo quả tốt thì chúng ta phải gặt xuống giống tốt. Gặt giống tốt là gặt gì đâu, gieo xuống gì? Gieo lòng từ bi, gieo sự yêu thương, gieo mầm giải giải thoát, nó mở ra trái u trái mìn hả? Trái gì? Trái u đàm, trái của Phật, trái của sự giải thoát. Còn chúng ta gieo mìn thì gặp mìn. Ai muốn gieo bom không? Thường thường chúng ta hay gieo bom bị lắm, nổ lắm, nổ banh nhà lầu, nổ banh sơi. Bởi vậy người ta kêu nhà mày có gần hố bom sao mày nổ quá. Bởi vậy người ta cố gắng, thầy nói đùa vậy thôi, nhưng mà chúng ta cố gắng, chúng ta gieo sự giải thoát, gieo sự giác ngộ thì chúng ta gặp quả u đàm. Còn gieo nhân xấu thì chắc chắn chúng ta sẽ hưởng quả xấu. Nhưng mà chúng ta đừng sợ, khi xưa chúng ta không biết, chúng ta gieo quả xấu nhiều, giờ này chúng ta biết rồi, ta sám hối lại Phật thì quả xấu nó sẽ từ từ, nó sẽ như bom nổ chậm, như tự nó tiêu luôn, nó hết luôn. Chúng ta tu là chuyển nghiệp. Và Thượng Thanh Từ nói câu rất là hay, tu là chuyển nghiệp xấu thành nghiệp tốt, chuyển tất cả những gì xấu nhất thành nghiệp tốt nhất. Chúng ta cứ quan trọng cho tu đi. Hồi xưa chúng ta không biết, chúng ta giết gà giết heo dịch giết bò, chúng ta làm điều ác, chửi mắng người, ganh ghét người, làm cho người đau khổ. Bây giờ biết rồi thì quay đầu về với Phật, sám hối Phật nhiều, lạy Phật nhiều, làm phước nhiều. Giờ hồi xưa chúng ta ghét ông đó lắm, bây giờ chúng ta ôm ông cái, hung ông cái, giờ tôi hết ghét ông rồi, tôi thương ông rồi. Hay là khi chúng ta ghét nhất bà nào đó là nắm tay bà đó, trời ơi giờ tôi tu tôi biết rồi, giờ tôi hồi xưa tôi với bà mà không đội trời chung, giờ tôi với bà chung một trời để đội. Tôi với bà yêu thương nhau. Sợ xưa chúng ta ghét những người nào, bây giờ chúng ta quay lại chúng ta yêu thương những người đó, thì chúng ta lấy oán trả ăn thì ăn mới oán mới hết. Còn ăn ăn ở gì nó hồi lèo lưỡi quên mất. Lấy oán trả oán thì oán trời nào mới tiêu. Bởi vậy chúng ta nhớ Phật dạy rất là hay, Đức Phật ta rất là từ bi mà dạy rất là hay. Chúng ta tu theo đạo Phật á thì chúng ta thấy giải thoát lắm. Đôi khi nghèo nhưng mà vẫn thấy mình thảnh thơi vô cùng. Đôi khi mặc chiếc áo rách nhưng mà sao vẫn thấy cuộc đời mình hạnh phúc. Hạnh phúc gì đây? Vì chúng ta còn có Phật. Phật đang trong ta từ khi biết sẽ chia niềm đau. Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật. Biết niệm Phật rồi chúng ta sẽ xóa tan đi màn vô minh đau khổ. Biết niệm Phật rồi chúng ta sẽ không còn hệ lụy của trần gian. Biết niệm Phật rồi chúng ta không còn tâm bất an nữa, mà tâm chúng ta là tâm của ai, làm được không? Thôi nghỉ đi, tự tiến rồi, tiến mấy rồi thì mệt rồi. Giảng rồi, tại đi xe xa quá.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua đã kết thúc buổi giảng Phá Tu An Lạc chùa Phước Huệ, được cô Phật tử Thanh Bình cũng đến với vị những bài ca làm cho vui trong niềm vui trong đạo, quý vị thấy cũng hoan hỷ. Vậy hôm nay là ngày an lạc cuối cùng của chùa Phước Huệ, Phá Tu đã bế mặt để mượn tọa quan hỷ trở về chùa Phước Huệ để ban bố cho Phật tử những lời pháp nhũ. Phật tử rất là hoan hỷ, rất là vui mừng vì xa xôi mượn tọa không quản đường xa xa xôi trở về đây để hướng dẫn cho Phật tử hiểu được Phật pháp và tiến tu trên bước đường giải thoát. Vì hôm nay thì đại diện cho chùa Phước Huệ tri ân và cảm niệm công đức của Hương Tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và khi